Chưa chịu thua, nhất định không chịu thua. Lại vua Bạch Tịnh do ái niệm tình thâm nên bảo Sa Nặc rằng: ta nay sẽ đi tìm gặp thái tử, không biết hiện giờ thực sự ở đâu. Con ta nay đã bỏ ta học đạo thì ta đành nào mà sống lấy riêng mình, ta phải theo tìm con đâu ta đó, nhất định không bỏ. Mình thấy đó, cha mà còn vậy nữa, uống gì mẹ, uống gì vợ con. Trời ơi, thấy hình các người không sợ sao? Thì đến giờ vua nhất định đi theo, bỏ hết, con bỏ hết rồi thì ta cũng bỏ luôn. Khi ấy vương sư, tức là cũng như là quân sư của vua, cùng với đại thần nghe vua muốn bỏ đi tìm kiếm thái tử, hai người cùng nhau đến can vua rằng: đại vương, không nên tự sinh u não như vậy. Tại sao? Chúng tôi xét thấy tướng mạo thái tử thời trong đời quá khứ đã tu tập nghiệp xuất gia lâu rồi, thì cho dù có là Thích Đề Hoàn Nhân, tức là có là ngôi vị của vua trời Đế Thích, Đế Thích có tên là Thích Đề Hoàn Nhân, người cũng không màng, chứ đừng nói là ngôi vị Truyền Luân Vương hiện giờ mà có thể giữ chân người được. Đại vương nhớ lúc thái tử mới sinh ra đã đi 7 bước, đưa thẳng tay lên nói rằng: kiếp sinh ta đã tận, đây là thân cuối cùng. Chư Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàn Nhân đều xuống theo hầu. Một con người phi thường như thế thì ưa thích thế gian này sao được. Rồi lại tâu với vua: Tiên A Tư Đà thuở đó có nói, có coi tướng cho thái tử đến năm 19 xuất gia học đạo thì sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Nay thời đã đến, đại vương lẽ gì lại sinh sầu khổ? Lại nữa, đại vương truyền lệnh nghiêm ngặt trong ngoài giữ gìn thái tử, lo sợ người xuất gia mà chư thiên đến dẫn ra khỏi thành. Sự việc như thế nào phải sức người, xin cùng đại vương hãy sinh hoan hỷ, đừng ôm sầu não. Bây giờ cho thấy quần thần đều thấy rõ tất cả những điểm như vậy đó, mà vẫn cứ tiếp tục ngăn cản như thường. Điều này làm cho mình cần phải suy nghĩ nhiều. Thế gian vẫn theo cái luật của thế gian. Thế gian của mình tình cảm rất nặng, ái luyến rất là sâu, không dứt ra được. Cho nên dù Đức Phật đã thể hiện bao nhiêu cái tướng, cái điểm ngài sẽ xuất ra mà vẫn giữ chân cho cùng. Phần nữa đó là dù gì cũng biết, nhưng mà khi mà mình có, ví dụ người ta bảo là cái viên ngọc báu này á, nó có thể nó ban cho tất cả mọi người được như nguyện, được thoát khổ, nhưng mà khi mình đã giữ trong tay rồi á, thì mình nhất định không chịu bỏ ra cho ai hết. Mình thấy đó là cái nghĩa gì? Đó là cái nghĩa tôi với của tôi. Đó là của tôi. Của tôi thì tự nhiên vậy, làm sao thì làm, mình cũng muốn xả. Thành ra vương sư với đại thần cũng nói như vậy, nhưng mà rồi cũng phải biết rằng là chính vua và chính mình đi chăng nữa cũng không thể xả được. Cho nên mới nói là không cần đại vương phải chính mình đi tìm. Nếu nhớ thái tử không sao nguôi được, thì thần cùng với đại thần sẽ tìm kiếm xem thái tử ở đâu. Vua nghe lời ấy tâm thầm nghĩ rằng, ta biết thái tử không quay về nữa, song chưa thể nào nguôi ngoai mà không theo tìm. Ái vậy đó. Đó là vua đó, tức là người nam đó, mà còn luyến ái vậy. Nay cứ thử cho vương sư cùng đại thần đi tìm một phen. Nên mới đáp với vương sư và đại thần rằng, hay lắm, các khanh hãy đi tìm. Toàn cung trong ngoài tâm đều khổ não, trông chờ hai khanh mau quay trở về. Lập tức vương sư và đại thần liền từ lui ra truy tầm thái tử. Đây là mình nhận xét điểm nữa để học hỏi. Đức Phật Thích Ca sinh vào dòng dõi Sát Đế Lợi, Sát Đế Lợi, tức là nhiều đời nhiều kiếp cũng thuộc về cái giai cấp này, Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi là dòng dõi vua, dòng dõi chiến sĩ. Dòng dõi người ta chia bốn giai cấp, thì giai cấp mà được coi là cao nhất là Bà La Môn, là tôn giáo. Thời xưa tôn giáo là cao nhất. Rồi đến vua chúa là giai cấp chiến sĩ. Rồi mới đến tỷ xá thì nó là thương buôn đó. Rồi mới đến giai cấp bần cùng. Thì Phật Di Lặc á, lại là giai cấp Bà La Môn. Phật Di Lặc thuộc về tôn giáo, Đức Phật Thích Ca thuộc về dũng tướng. Thành ra mình thấy Đức Phật Thích Ca tu hành nổi bật là cái hạnh tinh tiến. Đáng lẽ là thành Phật sau Phật Di Lặc á, mà do tinh tiến lực cho nên vượt lên trước. Tinh tiến có nghĩa là chiến đấu, chiến đấu với tất cả những chướng ngại xung quanh và chiến đấu với chính mình nữa. Thành ra chính đó đó mà ngài mới có bài kệ nói là ta như con tuấn mã, con ngựa tốt bỏ sau lưng ngựa hèn, tức là mấy ngựa mà chạy lọc cọc là bỏ hết á, phải vươn lên một cách dũng mãnh vô cùng. Thế vì vậy mà cái cuộc sống á, cái nhân duyên của Phật Thích Ca nó cũng rất là gây cấn. Phật Thích Ca phải nói là phải chiến đấu với tất cả những cái ràng buộc mạnh mẽ vô cùng, và phải sinh vào cái thời ngũ trược ác thế, tức là cái thời cương cường ương ngạnh, tức là tất cả xung quanh đều như là đối địch oan gia của mình đó, mà đều khuất phục được hết, nhiếp phục được hết. Đó là một sự chiến đấu tinh tiến không cùng tận. Nó biểu hiện ra cái cá tính của Phật Thích Ca khác hẳn với Phật Di Lặc. Thành ra vì vậy mình thấy là không phải là Phật nào đi xuất gia cũng khó khăn như vậy hết á. Nhưng mà mình đã đọc cái đoạn trước mình biết rồi đó, Nhiên Đăng Phật hay là Phổ Quang Phật, như trong kinh này nói tên là Phổ Quang Phật, đã thọ ký. Là bởi vì lúc đó là Phật Thích Ca là Thiện Huệ Đại Sĩ, đã cởi cái áo da nai của mình đắp lên cái chỗ bùn lầy mà nó còn sót, lấy tóc của mình ra đắp lên nó. Thì mới được thọ ký là sẽ thành Phật ở trong cái thời ngũ trược ác thế. Cái thời ác ngũ trược nó canh cường lì lợm mà thành Phật được, mà độ người ta được. Thành ra đó mình thấy ngay là một chiến sĩ, một dũng tướng. Thành ra cái sự chiến đấu của Phật Thích Ca mình thấy rất là mạnh mẽ và quyết liệt vô cùng. Mà như vậy thì phải gặp những hoàn cảnh, cái tính chất như vậy, những đối thủ cũng lì lợm quyết liệt vô cùng. Thành ra mình thấy đây cái ái luyến của từ vua Tịnh Phạn xuống đến Sa Nặc này, nó đều dính chặt mạnh mẽ, làm cho cái sự chiến đấu của Thái tử tức là Phật Thích Ca đó, nó lộ rõ, nó nổi bật lên cái dũng mãnh của Phật Thích Ca. Thế trong khi Phật Di Lặc á, thì phát nguyện thành Phật vào cái lúc mà con người rất phước đức và rất lương thiện, trong khi Phật Thích Ca phát nguyện thành Phật ở trong những cái thời rất ác. Thì đó cũng chứng tỏ ra một người là vì tôn giáo tu hành làm thiện, là Phật Di Lặc á, thành ra đó cái thời gian mà thành Phật đó, là người thiện nhiều, nhẹ nhàng lắm. Còn Phật Thích Ca là ở trong những thời ác mà chiến thắng tất cả. Sau đó mình mới thấy trong kinh nói ra, diễn tả ra cho mình thấy tất cả như vậy. Vua Tịnh Phạn, vua Bạch Tịnh này, nó thấy biết ngăn ngừa từ đầu đến cuối, ngăn cản, ngăn ngừa, lo âu sợ hãi, sợ là Thái tử đi xuất gia, rốt cuộc Thái tử đi xuất gia rồi cũng nhất định chấp nhận, biết là không quay trở về nữa, nhưng mà vẫn nói ta phải đi tìm. Thì mình biết là cái tâm ái luyến nó mạnh như thế nào. Đại thần Vương Sư gì cũng vậy, cũng biết như vậy, khuyên vua như vậy đó, nhưng mà rồi khi đi tìm ấy, là cũng khuyến khích cho bằng được Thái tử trở về. Nghĩa là còn nước còn tát, ái nó vậy. Mình mà ái cái gì rồi mình sẽ vậy, còn nước còn tát, khô rồi thì hết nước để tát rồi thì mà thôi, để kiếp sau tát đi. Thành ra chính vậy đó mà cho mình thấy nó cũng có nhiều cái mà để mình nhận xét hiểu như vậy đó. Là chư Phật thành Phật đó, là có thể thành Phật trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong cái sự liên hệ nào đi chăng nữa cũng thành Phật được. Mình bảo chứ trời ơi, muốn thành Phật chắc phải ở gần những người thật yên tĩnh, bước đi một bước phải đứng lại 5 phút để cho cái tiếng bước chân vừa rồi nó lắng hết rồi, bước bước thứ nhì thì chắc mình mới thành Phật. Chứ còn ở gần mấy cái anh chàng mà nó đi một cái, nó đứng dậy cái ngay cái rầm ấy, bước đi cái bàn đổ ghế đổ sập rầm rầm ấy, bước ba bước nó té cái rầm cái nữa, ngồi bên cạnh nó cứ giật mình thì sao thành Phật. Nhưng mà không phải, Phật ở trong hoàn cảnh nào cũng thành được hết. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy là nó tùy theo cá tính của mỗi một con người. Có con người động, có con người tĩnh. Con người động cũng thành Phật được, con người tĩnh cũng thành Phật được. Bởi vì bản thể của động với tĩnh đều là bản giác. Nên cái việc động thì sẽ thành Phật mà trong cái thời nó động. Cái vị tĩnh thì sẽ thành Phật trong cái thời nó tĩnh. Chứ nó không có nghĩa là nó có một cái khuôn mẫu nào đó mà Phật là phải như vậy. Mà không đúng cái khuôn đó, đó là mình nghĩ là đó không phải là Phật. Thành ra chính là đó cho mình thấy, ví dụ như Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, hai hình ảnh đó. Thì mình cũng biết câu chuyện mà mấy trăm vị tỳ khưu mà sau khi nghe Phật Thích Ca nói về nhân quả nghiệp báo nói xong ớn quá, đó cũng là những vị tỳ khưu mà toàn là sân ham vui đúng không đó, mà chết tu kiểu này mình đọa chết. Thành ra tất cả đều đứng dậy xin với Phật Thích Ca là tụi con xin xả giới. Chứ mà nghe Thế Tôn nói thì chắc tụi con là đi xuống địa ngục hết, xin với Thế Tôn xả giới. Mà tất cả những vị đó Phật Thích Ca nói là ca ngợi tán thán, mà các ông làm chuyện nó rất trúng, và trong tương lai các ông sẽ được Phật Di Lặc độ cho thành quả. Tức là hễ mà mình biết là tại vì tùy mỗi căn tính, mỗi vị Phật phát triển nó khác nhau, cho nên chúng sinh nào cũng có cái đường hướng để thành quả được. Nhưng mà thí dụ nó gặp không đúng duyên đó, thì nhiều khi nó có thể thành nghiệp. Phật Thích Ca này tinh tiến vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, cho nên cũng phải là người có kỷ luật, cho nên giới luật cũng tinh nghiêm ghê lắm. Khi Phật Di Lặc á, là theo khuynh hướng của phước đức, có thể nói đó. Phật Thích Ca theo khuynh hướng của tinh tiến siêu việt lên. Đáng lẽ ở trong hoàn cảnh đó 100 người ấy, thì 100 người không vượt lên nổi, nhưng mà mình sẽ vượt lên nổi. Mà muốn vượt lên như vậy ấy, thì phải giới luật tinh nghiêm mà. Nguyện thật là vững chắc và nhất tâm dứt khoát, không gì lay động. Còn Phật Di Lặc ấy, thì phước đức cho sâu dày vào, trí huệ cho thâm sâu vào, thì là giác ngộ, là thành quả. Hai con đường đều được hết. Còn rõ ràng cái điển hình đó là Phật Thích Ca, hình ảnh của tinh tiến. Cho nên khi người ta đọc chuyện đời Phật Thích Ca, người ta xúc cảm cái chỗ mạnh mẽ của tinh tiến. Còn nếu mình đọc chuyện Phật Di Lặc, mà nếu mà bây giờ chưa có kể ra, chỉ nói một cách là Ngài sẽ thành Phật dưới gốc cây Long Hoa, nhưng mà mình sẽ thấy là tất cả những cái người nào mà muốn gọi là có duyên với Phật Di Lặc và được cứu độ, đến sự tu tập nó cũng thiên về phước đức hết. Thọ bát quan trai, giữ gìn năm giới, làm việc thiện, nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà tích tập công đức nó đừng để nó mất đi. Với cái lòng tin, lòng tin là nền tảng căn bản, làm cho tất cả những cái thiện căn đó nó mạnh mẽ ra và nó hướng về hướng đạo, rồi trí huệ của Phật Di Lặc nữa, thì lúc đó mình có thể thành đạo nhẹ nhàng. Cho nên người ta thường thấy hình ảnh Phật Di Lặc qua Bố Đại Hòa Thượng. Cái hình ảnh mập mạp như vậy nó cũng là biểu hiện của cái tâm lười biếng, ham ăn, ham ngủ, ham chơi, nhưng mà dễ dãi, hỷ xả, nhẹ nhàng. Tuy rằng thân thì nó nặng, nhưng mà tâm thì nó nhẹ. Nhưng mà đó là Phật Di Lặc, không phải tất cả người thế gian mập vậy đâu nha, coi chừng đó. Ngày ra chính vậy mà mình hiểu, thực sự ngày nay chúng ta bổn sư của mình vẫn là Phật Thích Ca, nhưng mà thực ra nó mà Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn mà bây giờ mình mới lẹt tẹt như thế, lẹt tẹt đây mà còn nghi cái này, còn nghi cái kia, còn chưa có vững chắc sự nghiệp gì, đạo thì nó chưa có một nền tảng vững chắc hết đó. Thì cũng đủ biết là mình là thuộc loại dân lười biếng đó. Và chắc chắn đó là thời Phật mà mình còn bị rớt lại đây nữa, hoặc là còn bị sinh mà không gặp Phật Thích Ca nữa, thì mình là có duyên lớn với lại Phật Di Lặc. Cái người Phật tử này duyên rất lớn với Phật Di Lặc. Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy đó, mà cứ nghĩ cái hình ảnh của Phật Di Lặc là người dễ dãi rồi nó giải đãi này, nó không phải. Đó là cái lúc còn tu nhân của Ngài, chứ hiện giờ là Ngài là thân tướng oai nghi mà thuyết pháp thông sâu vô cùng. Thì ra đừng có hiểu lầm như vậy. Cho nên đôi khi phải quán cái tướng trang nghiêm của Ngài nữa. Như trên chánh điện mình tượng ngồi giữa hai tượng Văn Thù, một bên là Quán Âm Tứ Tý, bên Văn Thù vị ngồi giữa để chân xuống theo lối vua đó. Đó là Ngài Di Lặc á. Thế ra mình phải quán tưởng nữa. Ngài Di Lặc này là cái học, nếu mà mình học Phật pháp chuyên môn đó, thì một nửa là tính không. Phật pháp nó thông sâu, một nửa là tính không, một nửa nữa là duy thức. Mà pháp duy thức nó là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc giảng với pháp duy thức đó, nó rất là thâm sâu, khó hiểu cái nó. Cho nên mình phải biết quán như vậy nữa để mà nhiếp tâm mà hướng về Ngài. Cho nên Phật Di Lặc nói với lại Ngài Văn Thù một câu, Hiện giờ mà tôi chưa thành Phật, thì Ngài thấy như vậy đó. Nhưng mà khi nào mà tôi thành Phật rồi á, thì có vô lượng vô biên trí huệ của Văn Thù cũng không có thể nào mà dò nổi cái biển trí của tôi. Tức là Ngài sắp sửa thành tựu nhất thiết chủng trí đó. Thì lúc bây giờ Ngài Văn Thù cũng phải làm đệ tử. Thì ra phải biết là Ngài Di Lặc Ngài rất là đặc biệt. Điều thứ hai nữa, Ngài có cái hạnh từ. Hạnh từ nó khác với hạnh bi. Hạnh bi là thường thường đại biểu là Ngài Quan Âm. Bi là cứu khổ. Bi luôn luôn có cái nét buồn. Tại vì muốn cứu chúng sinh khổ phải thấy khổ không ạ. Nhìn đâu cũng thấy khổ thì đối tượng nó là khổ, đối tượng là cứu khổ. Cho nên người ta nói là cái là khi mà quán thấy chúng sinh khổ đó thì Ngài Quan Âm mới rớt hai giọt nước mắt ra, mới thành hai ngày Tara chẳng hạn vậy. Thường nói đến chuyện vậy của Ngài Quan Âm. Còn từ là ban vui. Thì mình cũng biết nó liên hệ với nhau. Ban vui có nghĩa là nghĩ đến vui không à? Nghĩ đến vui và đưa lại cho người ta niềm vui. Đối tượng của mình là làm cho người ta vui, nghĩ đến chuyện vui. Thành ra cái khi mà còn tu nhân á, tức là có đạo nhưng mà tính chất của những hạnh từ á, nó thiên về ham vui. Mình ham vui đôi khi mình ích kỷ, nhưng mà nếu mình theo đạo á, tính của mình ham vui, mình theo đạo, mình phát đại bi tâm thì nó cứu độ chúng sinh á, thì mình sẽ phát triển được hạnh từ. Còn nếu mình thiên về hạnh bi á, thì mình thấy chúng sinh khổ, mình phát tâm dũng mãnh cứu độ. Còn cái vui á, là mình nghĩ đến cái vui và mình đem đến cho người. Cũng có, dĩ nhiên là trong bi có từ, trong từ có bi. Phải thấy là người ta khổ, nhưng mà đối tượng của mình là đem vui đến. Cái việc làm của mình, mục tiêu của mình á, thành ra chính vì vậy cho nên Ngài có cái hạnh là hạnh từ, cho nên mới kêu là từ thị, thị là họ, họ từ. Điều nữa đó là nhiều khi mình nghe, mình thấy hiện giờ bổn sư của mình là Phật Thích Ca, cho nên tất cả cái đức tính gì hay của Ngài á, thì mình phải biết Ngài tinh tiến vượt lên trên, vượt lên trên sư huynh á, cũng là Phật Di Lặc là sư huynh á, vượt lên trên Phật Di Lặc để thành Phật trước. Nhưng mà đến khi mà mình, đến khi mà Phật Di Lặc trở thành Phật, lúc đó mình sẽ biết rõ cái hạnh của Ngài. Thực ra cái lười biếng của Ngài không phải là cái lười biếng xấu, mà thực ra nó là do hạnh từ mà ra. Cái hạnh từ đó nó có bi ở trong đó, vì muốn cứu những cái người yếu đuối, những cái người ham vui, cho nên Phật Di Lặc mới đi chậm lại. Trong khi tính chất của Phật Thích Ca là dũng mãnh tiến lên. Ví dụ Phật Thích Ca mình đi với mình, Phật Thích Ca bảo con đường trước mặt rất lợi ích, ở lại đây rất nguy hiểm, cho nên bằng mọi cách dù có xả thân này mình cũng phải tiến lên. Hãy ghi nhớ như vậy trong tâm mà tiến lên. Thế là Ngài tiến lên dũng mãnh. Những người dũng mãnh như vậy tiến theo Ngài. Còn một số tiến nhưng mà đi vài ba bước là thôi mệt quá, có đường tắt nào không. Cũng chịu, chịu nghe theo ấy, nhưng mà đi vài ba bước hơn là có đường tắt nào không đi. Hay là thấy nào đi xe đạp ngang vẫy vẫy lại cho đi ké quá giang được không. Đó, còn đó là trong khi đó là Phật Thích Ca tiến lên như vậy, thì những người mà có duyên tinh tiến vậy đó, chỉ giới tinh tiến thiền định, nó tiến theo Ngài để thành những vị A La Hán đệ tử Ngài. Trong khi đó là những người mà đi theo Ngài nhưng mà đi lát đối mệt mỏi đủ thứ đó, thì lúc đó Phật Di Lặc phải dừng lại, mà phải đi sau để ủng hộ những người đó tiến lên. Thành ra cái hạnh từ của Ngài đó, mà mình phải quán tưởng. Người biết rằng là mình bị lỡ cơ hội với Phật Thích Ca, Mình bảo chứ nếu mà mình nói theo nghĩa tình thân đó, mình bảo bố ơi bố bố đi lẹ qua con chịu thua, nói Phật Thích Ca. Nhưng mà lúc đó mình có ông bác đó, ông bác đi đằng sau ông đẩy mình lên, và trong tương lai ấy, thì đó trở thành từ phụ của mình, cha của mình, tức là bậc thầy của mình để mà khi mình thành đạo là như vậy. Thành ra Phật Thích Ca mới giao những vị đệ tử đó, giao vị đệ tử nó lại cho Phật Di Lặc độ. Phật Thích Ca như là gieo nhân cho họ thôi, vì họ cũng đủ sức vươn lên mạnh mẽ như là Phật Thích Ca với các đệ tử thánh của Ngài. Vì vậy mình mới cảm cảm nhận nó được cái hạnh đại từ của Phật Di Lặc. Và khi nghĩ như vậy thì mình mới cảm thấy chắc chắn rằng là mình được cứu độ, và mình biết rằng là mình bị lẻ loi, đằng sau mình là có Ngài Di Lặc. Thành ra các Bồ Tát nó phát các hạnh như vậy để độ chúng sinh, mình phải quan sát như vậy mà nhận định. Mình mới thấy trở lại kinh này mới biết là tại sao mà biết chắc là Đức Phật Thái Tử sẽ thành Phật, sẽ đi tu, sẽ xuất gia đó, mà mình thấy là tất cả mọi người vẫn dính chặt như vậy. Đó là cái ý nghĩa mà cái ái nó mạnh như chừng nào, và vượt lên cái mạnh đó đó, đó mới là cái dũng mãnh chân thực. Chính đây một bài học cuối cùng nữa cho mình. Đấy. Học này học trong đời, mình lấy trong kinh nhận xét trong đời. Cái người á, mình tu vậy đó, mình tu theo như Đức Phật giảng trong kinh Quán Phật Tướng Hải Tam Muội Kinh á, tu hành đặc biệt á, mà tu hành chân chính mà đúng á, là phải giấu đi á, là ẩn á. Không phải mình ẩn đi đâu, nhưng mà mình giấu cái hạnh của mình đi, mình giấu cái sự tu tập của mình đi, mình để lộ ra rất là mệt, tại vì mình chưa đủ sức để lộ ra là bị phá. Như là một cái trái cây nó thật quý thì nó phải ẩn đi, chứ còn hễ mà nó là loài quý rồi đó mà nó lộ ra giữa đường đó, nó chỉ mới thành quả nó còn xanh lè nó là nó bị hái liền, nó hư hoại liền. Thành ra là nhân sâm cái gì nó phải ở trong núi rừng sâu lắm, khó tìm lắm nó mới có thể thành được. Còn nếu mà nhân sâm mà nó mọc ở trước chùa Khuôn Viên này nó không còn cái rễ nào hết đó. Không, người này bức thì cũng người nọ bức à. Đấy là chính vì vậy cái tu đạo này nó rất quý, cho nên mình phải ẩn giấu nó ghê lắm, phải tích chữ nó rất nhiều kiếp ẩn giấu nó như vậy á, chứ không phải dễ. Và đồng thời nó có một điểm rất đặc biệt là cái người mà càng càng tình cảm, càng nghĩa là đắm say tình cảm lãng mạn bao nhiêu ấy, thì cái người đó sẽ gặp trên trên sự thực ấy, sẽ gặp những chuyện tình cảm rắc rối éo le, ngang trái bẽ bàng đủ thứ hết á. Tại vì nó mới đúng với tính chất của mình, chính mình tự chiêu cảm nó tới. Mà cái người nó nhẹ nhàng, nó phơn phớt thôi, nó thoảng thôi, nó không có nặng nề nữa, thì cái đời sống tình cảm của nó rất nhẹ. Thì là cái gì nó thu hút nhau mà. Thành ra một người tu tập mà mình phải vươn lên, nhất định xả bỏ hết. Đấy. Nói đó, thì tất cả nó tới với mình để cho xả, xem mình xả nổi không. À, chứ có một vị thầy tu nói nói này nói thiệt, nói đúng lời của vị đó nghe. Nói với lại thầy Huệ, con coi mấy đứa gái như là đống cứt hết á. Thầy Huệ ấy bảo, vậy thì còn mẹ của ông thì sao? À, Thành ra mình mà tu mà cái kiểu mà gà con háu đá như vậy mà không có biết lợi hại cái kiểu đó đó, mai mốt để xem cái cức nó dính đầy mình đó. Thành ra đó, thành ra tu hành nó không phải là như vậy đâu. Thành ra mình mà nghĩa là hăng lên như vậy á, thì tự nhiên nó sẽ chiêu cảm cái đó tới. Vị nào á mà càng sợ người nữ chừng nào á, người nữ nó càng theo đuổi chừng đó. Mà vị nào á càng theo đuổi người nữ chừng nào, người nữ nó lánh xa vị đó chừng đó. Thành ra mình biết là phải nói là đó là sự chiêu cảm với nhau, năng lực nó chiêu cảm thu hút nhau. Thành ra thật tinh tiến thì gặp trở ngại rất nhiều. Nếu cái tính của mình là cái con người tinh tiến thì chuyện gì của mình nó cũng mệt mỏi nặng nề hết để mình tinh tiến. Còn thật nhẹ nhàng thoải mái thì chuyện gì nó cũng nhẹ hết. Ví dụ mình thấy có nhiều vị đi xuất gia đó mà trời ơi, nghĩa là khi mà xuất gia được rồi nó chỉ còn le lưỡi thở thôi. Nó khó khăn từ gia đình cha mẹ đến bà con lối xóm nữa đó. Tự nhiên ai cũng đi.